nó từ ta thành Phật cho đến đây á, không là đã vô lượng vô biên, nghĩa là vi trần số kiếp không thể tính kể được. Thí dụ sao, thí dụ giống như là có người mà nghiền, nghĩa là cả những cái cõi gọi là tam thiên đại thiên thế giới này, thành bụi, thấy không, rồi cứ đây và đi qua cả hàng gọi là trăm ngàn thế giới đó, và để rơi một hạt bụi, đi qua cả trăm ngàn thế giới đó để rơi hạt bụi, thấy không, xong rồi đi làm rơi hết những cái số mà bụi bụi đó đó, thấy không, rồi mới cộng lại hết những cái thế giới đã đi qua và chưa đi qua đó, nghiền hết làm bụi ra nữa, rồi tính một hạt bụi là một kiếp. Ngài nói từ ngày thành Phật tới giờ đã còn hơn cái số bụi đó nữa. Vậy thì ngài, vậy tuổi thọ ngài bao lâu, bao nhiêu? Nhưng mà thường thì mình hiểu Phật tuổi thọ bao nhiêu, 80 năm phải không, nhập niết bàn. Mà nếu mà hiểu kiểu này thì Phật có nhập niết bàn không? Vậy Phật đâu có nhập niết bàn, chưa nhập niết bàn mà, phải không? À, như vậy là Phật nhập niết bàn á là nhập niết bàn với ai? À, với mình mê cho nên là mình thấy Phật nhập niết bàn. À, chứ còn nếu mà giác ngộ thấy là thật này thì Phật không có nhập niết bàn. À, Phật vẫn còn luôn hiện hữu với mình. À, với tuổi thọ của ngài, của Phật là cỡ này luôn mà. À, cho nên Phật nhập niết bàn này á là thuộc về Phật ứng thân. À, là, cho nên rồi có sanh ra thì có nhập niết bàn. À, còn Phật thật kia đó thì vẫn còn hiện hữu. Mà nếu mà hiểu được, thấy được như vậy đó thì sẽ thấy Phật luôn luôn ra đời với mình. Lúc nào cũng thấy Phật ra đời hết chứ không thấy Phật nhập niết bàn. Còn mình thì mình thấy Phật nhập niết bàn đó. Cũng như là Phật ở trong chính mình, không, Phật trong chính mình mỗi người đều có Phật tánh, tức là có Phật ở trong chính mình hết. Nhưng mà bây giờ Phật đó đối với mình thì sao, cũng nhập niết bàn vô lượng kiếp rồi. Phải vậy không, bây giờ không biết bao nhiêu kiếp rồi. Đà, giờ phải làm sao cho Phật ra đời đây? Đà, cho nên nếu giác ngộ trở lại thì Phật ra đời thôi, không? Mà nếu Phật thấy Phật ra đời thì ngay đây sẽ vượt qua cũng vô lượng kiếp, không? Vượt qua cả vô lượng kiếp mà đã nhập niết bàn đó. Đà, thì mới thấy được cái lẽ thật nơi chính mình, không? Vậy thì mới thấy là như vậy, thì trong cái dòng sanh tử luân hồi của mình mà từ từ lúc Phật đó nhập niết bàn tới bây giờ đó, thì khi mà giác ngộ thì thấy sao, thì đúng là giống như giấc mộng chứ có gì đâu, phải không, tức là trong cái dòng sanh tử luân hồi dài dài đó thì giống như giấc mộng thôi, mình tưởng đâu Phật nhập niết bàn nhưng mà Phật cũng vẫn còn với mình. Đó, thì hiểu vậy đó thì mới thấy được những cái ý nghĩa sâu trong cái lý vô thường, chứ không phải nói vô thường là chỉ dừng trên vô thường thôi. Đó. Như vậy thì một cái lý vô thường đó, quý Phật tử thấy hiểu cho kỹ, hiểu cho sâu cho hết rồi đó, đủ cho mình tu cả cuộc đời chưa? Có thể là từ đời này qua đời sau chưa hết nữa, phải không? Nhưng mà nhiều khi là học đạo quen quen rồi thì cũng hơi xem lờn, phải không? Khi nói vô thường thấy cũng hết muốn nghe rồi, thôi vô thường tôi học nhiều quá rồi, giờ phải nói gì cao cao hơn kìa. Phải không? À, chứ gần đó đúng là một cái nghĩa vô thường đó, hiểu sâu ứng dụng rồi thì thấy là mình tu suốt đời không hết. Ừ, đó. Cũng có thể tu tới tiến tới thành Phật nữa chứ không phải thường nữa. Tức là thấy là ông Phật là ông Phật mà nhập niết bàn với mình đó, mà Phật đó ra đời nữa thì sống với Phật đó là thành Phật chứ còn gì nữa. Phải không? Đó. Cho nên vậy để tóm kết lại á, hiểu rõ thế gian nó là vô thường, không, là để cho mình bớt vướng mắc, mà cũng là để cho mình phát bồ đề tâm nữa, không? Tức là phát tâm giác ngộ, không, phát bồ đề tâm, không có để mà trôi lăn theo cái mê lầm này nữa, phải không, để sống tích cực vươn lên chứ không phải tiêu cực buông xuôi trong đó. Đó, tức là gọi là luôn luôn là chộp lấy thời cơ hoàng kim để mà tiến, phải không? Vậy thì tất cả thế gian là vô thường, không có gì bền chắc, không có gì để mà vừa là nắm bắt chấp chặt đó, vậy thì cuộc sống của mình nó sẽ cởi mở nha, rồi nó sẽ đến gần với nhau hơn, phải không? Nó cởi mở thì tâm nó cởi mở thì sống nó đến gần với nhau hơn thôi. Đó. Nghĩ là nó vô thường mà. Đó. Đó. Vậy thì làm bớt làm khổ cho nhau, tức là đều cùng sống chung với nhau trong cái vô thường đó, thì cũng nên giúp nhau đem an vui cho nhau hơn là đem đau khổ cho nhau, phải không? Đó. Vậy sống an vui với nhau hơn. Đó. Rồi cũng là bình tĩnh với những sự đời nó vô thường, phải không? Giống như bà già bà phiên cho cái người đàn bà đó, hay không? Nên nhớ, hay không? Tất cả đều vô thường. Rồi cái tâm mà buồn khổ hiện tại đây á, thì nó cũng vô thường luôn. Cho nên mỗi khi mà buồn vậy đó thì mình nhớ cái tâm này nó cũng vô thường, phải không? Cái tâm phiền buồn buồn phiền này nó cũng vô thường thôi, nó không có dừng. Đó. Như vậy, hay không? Thì khéo, hay không? Luôn để ứng dụng vậy đó, hay không? Thì để luôn tiến trên đường học đạo, hay không? Cũng là bớt khổ, và đó chính là mình uống thuốc đó, phải không? Đó học đạo mà có uống thuốc đó, hay không? Cho nên một lý vô thường này quán kỹ quán sâu là đến nghĩa là gọi là đắc đạo trong vô thường. Cho nên ngày xưa thời Phật đó có những vị tỳ kheo mà quán vô thường này là chứng A-la-hán chứ không phải tầm thường. Đó. Tức là quán vô thường thôi mà chứng A-la-hán, tức là quán vô thường thì thân mình vô thường thì tức là cũng vô ngã, vô thường thì nó không có ngã, không có ngã thật, không có ngã thì ai ai buồn phiền, ai phiền não, ai sanh tử, thì phá được cái lầm chấp đó thì chứng A-la-hán chứ gì nữa, đâu có ai sanh tử, đó, chứng A-la-hán. Cho nên rồi như là câu chuyện mà có vị tỳ kheo mà ngồi gọi là ngồi gần ở bên bờ ao, buổi sáng là thấy cái là hoa sen, ao hoa sen nó nở tươi đẹp đầy cái ao hết, tới gần gần trưa cái nhóm mấy cô gái nghe là lội xuống rồi để hái hoa sen đó, nhưng mà hái nghe là cũng bừa bãi cho nên là hái cho nhanh cho vội đó, cho nên là làm dập bầm dập hết những cái hoa sen còn lại, những cái lá sen chung quanh. Tới trưa ông nhìn lại thì ông thấy là bây giờ là cái ao sen bây giờ nó thành ra nghe là điêu tàn, buổi sáng là thấy rất là tươi đẹp, cả một cái ao sen nở đẹp, mặt trời ánh mặt trời rọi xuống nữa rất là nên thơ nữa. Nhưng mà trưa nhìn lại thấy là qua nó là điêu tàn, cái ông nghĩa là quán kỹ cảm nhận cuộc đời quả thật là vô thường, quán sâu như vậy chứng A-la-hán. Đây rất là dễ, phải không? Cho nên ở đây thì là quý Phật tử khéo, không học rồi cũng quán kỹ vô thượng ra ứng dụng vào cuộc sống để cho nó cũng thật sự là gọi là có gọi là hiểu vô thường và có cũng sống được với cái ý nghĩa đó. Chứ không phải là chỉ hiểu vô thường nó qua qua ở trên cái chữ nghĩa thôi. Bây giờ giảng á, thì nói vậy đó thì quý Phật tử chắc là cũng hiểu rồi đó. Nhưng mà cái hiểu này á là có phải là cái hiểu của mình chưa? Hay là còn cái hiểu của thầy? Bây giờ phải làm sao thành cái hiểu của mình? Đó. Cho nên có một bậc thầy Tây Tạng dạy câu này, đây là để nhắc lại mà cũng là để tóm kết cái bài giảng này đó cho tất cả luôn ghi nhớ. Tức là ngài dạy rằng bạn có bao giờ thực sự hiểu và thân chứng sự vô thường hay chưa? Ngài đã hỏi lại là các bạn đó có thể thực sự hiểu và thân chứng sự vô thường hay chưa? Bạn đã thâm nhập nó trong từng ý tưởng, từng hơi thở và từng động tác, đến nỗi là cuộc đời của bạn đó nhờ vậy mà được đổi mới hay chưa? Đó, tức là hiểu mà gọi là thân chứng, không? Cho nên thâm nhập nó trong từng hơi thở, từng bước đi, từng cử chỉ, từng lời nói, nhờ vậy đó mà cuộc đời của mình nó chuyển đổi, có được vậy hay chưa? Hãy tự hỏi bạn hai câu này Nếu mà trả lời được hai câu này á thì bạn mới thực sự là hiểu vô thường. À, thì đây không để quý vị nhớ không, đây là hai câu nè. Thứ nhất á là tôi có nhớ vào mọi lúc rằng tôi đang chết hay không. Nghĩa là mọi lúc nhớ, lúc nào cũng nhớ là tôi đang chết hay không. Vô thường mà, phải không? Ngồi đây cũng nhớ là mình đang chết hay không. Đó. Và mọi người, mọi vật khác cũng đang chết hay không. Tức là nhớ mình cũng đang chết, mọi người, mọi vật cũng đang chết hay không. Mà nhớ được vậy thì sao? Bởi vậy cho nên tôi đối xử với mọi chúng sanh với một cái lòng bi mẫn trong mọi lúc. Tức là nhớ mình cũng đang chết, mọi người cũng đang chết. Vậy cho nên rồi, vậy thì tức là cũng đồng cảnh ngộ như mình, thấy là đồng hoàn cảnh, đồng hoàn cảnh cho nên sao? Có một cái lòng thông cảm mà bi mẫn thương xót với nhau trong mọi lúc. Nghĩa là đúng là mình cũng đang sống trong vô thường, trong cái sự nghĩa là biến đổi này. Giống như mình có cái điều đau khổ, thấy người khác đau khổ thì mình cũng cảm thông, ta cũng đau khổ như mình vậy. Thì đây vậy, mình đang sống vô thường, mọi người cũng đang sống vô thường, thì có sự cảm thông, cho nên là có lòng bi mẫn thương xót với nhau trong mọi lúc. Có thể trả lời được câu đó chưa? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai á là sự hiểu biết về chết và vô thường nơi tôi đó có thực sự đã trở nên bén nhạy, cấp thiết đến độ là tôi đang dành mỗi giây phút còn lại của đời tôi để theo đuổi sự nghiệp giác ngộ hay không? Tức là hiểu là cái chết, cái sự vô thường và chết đó ở nơi tôi đó, nó đã thực sự nó bén nhạy, nó cấp thiết đến độ mà bây giờ tôi thấy là thôi bây giờ chỉ còn cách là dành mọi giây phút còn lại của đời mình đó để theo đuổi cái sự nghiệp giác ngộ. Để tiến tu học đó. Nếu bạn mà có thể trả lời có cho cả hai câu hỏi ấy á, thì bạn mới thực sự đã hiểu lý vô thường. Đó. Trong đây là ai trả lời có được trả câu hỏi chưa? Đó. Đó. Vậy nếu chưa đó thì đó thì phải làm sao? Đó. Cho nên đó chỉ nhiêu đó thôi đó thì thấy rằng mọi cái một cái lý vô thường đó là mình học suốt đời rồi. Vậy quý vị đây là trả lời được trong hai câu đó, có trả lời được câu nào chưa? Được câu nào? Câu sau hả? Nếu mà trả lời được câu sau thì cũng tốt đó, tức là cái sự hiểu biết về chết và vô thường đó nó đã thực sự là nơi mình đó, nó bén nhạy, nó cấp thiết đến độ mà trong mỗi giây phút, hay không, là giờ nó thúc đẩy mình là chỉ còn dành lại để mà theo đuổi sự nghiệp giác ngộ thôi. Ngay bây giờ ngồi đây cũng vậy. Thì hiểu được, thấu được vậy đó, hay không, thì cuộc sống của mình nó sẽ được chuyển hóa, hay không, đổi mới rất là nhiều, phiền não sẽ bớt. Cho nên đó là thuốc, hay không, để cho tất cả đó. Giờ thì sao, mỗi người khéo uống thôi. Giờ chịu uống chưa? Thôi chịu uống là tốt. Rồi, đó thì cái buổi giảng hôm nay tới đây là kết thúc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi buông chân ra, từ từ cho nó giãn, rồi cái thì đứng dậy.